là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Hội đồng dân tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Yên Bình.
Sở Công Thương tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản.
Huyện Văn Yên triển khai 12 dự án khu dân cư mới.
Huyện Văn Chấn đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ hội trà San Tuyết lần thứ nhất.
Huyện Yên Bái có gần 300 người mắc sốt mò, trong đó có một ca tử vong. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án trên địa bàn huyện Yên Bình. Trong giai đoạn 2019-2023, huyện Yên Bình đã chủ động tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật chuyển mục đích sử dụng rừng, ban hành các văn bản tờ trình đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho 301 dự án của hộ gia đình, cá nhân với diện tích trên 10 hectare. Trong đó có 51 dự án đã được chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế. Công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Yên Bình được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có một số tồn tại vướng mắc về trình tự thủ tục trong tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp báo cáo, việc lưu trữ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất chưa đầy đủ. Qua giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đánh giá huyện Yên Bình đã triển khai nghiêm túc nghị quyết số 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các chính sách của nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại các dự án trước khi tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định, rà soát các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện hoặc không khả thi để đưa ra khỏi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong huyện, giữa Ủy ban Nhân dân huyện với các cơ quan chức năng của tỉnh trong quá trình thực hiện.
Sáng nay, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 108 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực của 93 tổ chức doanh nghiệp. Hiện tại có 76 mỏ đang khai thác, 21 mỏ chưa khai thác, 8 mỏ dừng khai thác và dừng xây dựng cơ bản, 3 mỏ xây dựng cơ bản. Về cơ bản, các doanh nghiệp khai thác mỏ đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản như phê duyệt thiết kế, có công trình xử lý môi trường hoặc giấy phép môi trường, khai thác đổ thải đúng thiết kế được thẩm định, phê duyệt. Hầu hết các doanh nghiệp khai thác mỏ đã xây dựng nhà máy chế biến để nâng cao giá trị tài nguyên. Tại hội nghị, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản đã nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động như thiếu chỗ đổ thải, khó khăn trong thực hiện hợp đồng thuê đất, nâng công suất khai thác, thiếu điện sản xuất, có thêm các mức giá phù hợp với từng loại đá, mở rộng hành lang an toàn tại các khu vực khai thác mỏ. Sở Công Thương đã trực tiếp trả lời một số khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của sở, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền tại hội nghị trình Ủy ban dân tỉnh hoặc tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản. Sở Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất nghiên cứu nắm rõ đầy đủ và tuân thủ các quy định trong các văn bản luật, các quy định hiện hành để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý trước và trong quá trình hoạt động, tiếp thu khắc phục triệt để các tồn tại đã được chỉ ra trong các cuộc thanh tra kiểm tra làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước, thường xuyên trao đổi phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để được giải đáp, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng quy định.
Từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Yên đã triển khai 12 dự án xây dựng khu dân cư mới tại 7 xã thị trấn trên địa bàn, trong đó có 9 khu dân cư nông thôn mới tại các xã Đông Cuông, An Thịnh, Yên Hợp, Yên Phú, Lang Thíp và Phong Dụ Thượng với tổng diện tích đất thu hồi của tổ chức và cá nhân trên 13,5 ha và 3 khu dân cư đô thị mới tại thị trấn Mậu A khoảng 3 ha. Gần 500 hộ có đất thu hồi đều đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, nhanh chóng kiểm đếm và bàn giao mặt bằng cho nhà nước, góp phần quan trọng vào thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã và mục tiêu phấn đấu huyện nông thôn mới vào năm 2024. Các dự án xây dựng cơ bản triển khai theo đúng tiến độ, hình thành khu dân cư mới có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, an toàn, sinh hoạt thuận tiện và đảm bảo môi trường sống cho người dân.
Cùng với đó, huyện Văn Yên luôn chú trọng rà soát, tìm kiếm quỹ đất phục vụ cho việc di dời hộ dân ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, tái định cư, góp phần ổn định cuộc sống người dân.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội Trà San Tuyết, huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023, lực lượng công an huyện Văn Chấn đã xây dựng các phương án, kế hoạch chi tiết, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giảm thiểu khả năng phát sinh các vụ việc phức tạp, qua đó góp phần đảm bảo cho người dân và du khách tham gia lễ hội được vui tươi, an toàn và lành mạnh. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Để đảm bảo an toàn cho lễ hội sắp tới, công an huyện Văn Chấn đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự phát sinh. Huy động toàn bộ công an thị trấn Sơn Thịnh, công an các xã Suối Giàng, Đồng Khê, Suối Bu, công an các xã dọc tuyến quốc lộ 32, tỉnh lộ 172, quốc lộ 37 làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn toàn tuyến. Đặc biệt, công an huyện Văn Chấn cũng đã phối hợp triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra hướng dẫn các nhà nghỉ, khách sạn, các cơ sở lưu trú, các điểm tổ chức hoạt động lễ hội về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ. Thượng úy Nguyễn Thanh Hoài, Phó trưởng công an thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Chúng tôi cũng tăng cường cái hoạt động là nắm tình hình địa bàn, giải quyết những cái vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để những vụ việc tồn động gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cái dịp lễ. Tăng cường nắm quản lý các đối tượng, thường xuyên gọi hỏi răn đe các đối tượng, nhất là cái đối tượng mà hình sự, đối tượng ma túy, những cái trường hợp mà có mặt địa bàn anh em sẽ gọi hỏi răn đe để các đối tượng không vi phạm pháp luật. Hai nữa, tăng cường cái hoạt động là tuần tra kiểm soát trên địa bàn ban ngày và ban đêm. Chú trọng vào ban đêm là tuần tra tại những khu vực mà trưng bày những sản phẩm, rồi những khu vực quanh khu vực tổ chức lễ hội, là tuần tra để đảm bảo nhân tự, không để các đối tượng là phá hoại gây rối an ninh trật tự.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Chấn có 22 nhà nghỉ, khách sạn, trên 20 homestay. Qua việc thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú đều đảm bảo các điều kiện kinh doanh, có nội quy quy định rõ ràng, có biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện đảm bảo an toàn, trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, có hệ thống camera giám sát. Các chủ cơ sở lưu trú cũng nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Bà Lê Thị Khanh, chủ hotel Hoàng Anh, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
An toàn mà cháy nổ thì là chúng tôi ở nhà tôi đây thì đầy đủ. Về bình cháy nổ, về khách ấy vào nhà nghỉ thì chúng tôi cũng là về an ninh thì chúng tôi cũng phải giữ trật tự an ninh thôi, của gia đình là chính thôi. Còn bây giờ thật ra mà nói thì mình giữ nhà mình. Khách kể nãy lễ hội thì huyện có đặt thật nhưng khách có vào thật, nhưng mà chúng tôi cũng phải giữ cái gia đình an ninh gia đình.
Anh Lò Văn Giáp, chủ homestay Giáp Hoài, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong cái dịp lễ hội tới đây, đối với homestay Giáp Hoài, Bản Hốc thì chúng tôi cũng bắt đầu hoạt động vào từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đây. Thì như hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đã đảm bảo tất cả những tiêu chí mà do cơ quan công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an huyện Văn Chấn và tỉnh Yên Bái đề ra. Chúng tôi đã hoàn thành tất cả những tiêu chí của cơ quan đã đưa ra.
Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an huyện Văn Chấn cũng tăng cường kiểm tra tại các cửa hàng, quán nước ở các địa điểm gần nơi tổ chức lễ hội, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh trật tự. Qua đó, người dân cũng nâng cao được nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định. Chị Hoàng Kiều Trang, chủ một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho hay:
Sắp tới thì diễn ra lễ hội Trà San Tuyết Suối Giàng ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chúng tôi là những quán mà mở ra phục vụ về đồ uống, thì bản thân chúng tôi luôn chấp hành nghiêm về những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là về phòng cháy chữa cháy. Được công an thị trấn nhắc nhở thì chúng tôi luôn chấp hành tốt những cái quy định về an toàn, và khi khách đến thì chúng tôi luôn thể hiện cái sự mến khách và phục vụ chu đáo, tận tình, niềm nở đối với khách để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
Đại úy Vũ Mạnh Cường, công an thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Thực hiện cao điểm của tuần lễ du lịch lễ hội Trà San Tuyết thì lực lượng công an thị trấn luôn thực hiện tuần tra kiểm soát vũ trang trên địa bàn thị trấn để kiểm tra nhắc nhở các trường hợp mà vi phạm luật giao thông là thứ nhất này, thứ hai là các hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và nhắc nhở các hộ dân không bày bán các hàng quán ra vỉa hè lòng đường để gây mất trật tự an toàn giao thông, và nhắc nhở các thanh niên điều khiển xe là đi và đội mũ bảo hiểm và không gây mất trật tự trên địa bàn thị trấn.
Lễ hội trà săn tuyết tinh hoa giữa ngần mây huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại sân vận động trung tâm huyện. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng của huyện Văn Chấn nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc sản trà săn tuyết đến du khách trong và ngoài tỉnh. Do đó thời điểm này công an huyện Văn Chấn cũng đã sẵn sàng huy động mọi lực lượng thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. 100% các đội đều sẵn sàng triển khai các phương án chính, phương án dự phòng, thành lập 25 tổ chốt tại các điểm tổ chức lễ khai mạc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là các khu vực trọng yếu, chú trọng đảm bảo an toàn tại khu vực sân vận động, trên các tuyến đường diễn ra hoạt động lễ hội, khu vực đại biểu di chuyển, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt quá trình tham gia lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh mặt hàng nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ. Trong những năm qua, công ty xăng dầu Yên Bái đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho công tác phòng cháy chữa cháy ở các cửa hàng mua bán xăng dầu. Nhờ đó không xảy ra các vụ cháy nổ nào. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 35 cửa hàng buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Để phát triển sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả, những năm qua công ty đã không ngừng đầu tư mua sắm các trang thiết bị phòng chống cháy nổ như đầu tư xây dựng bể nước, bể cát, bình bọt, chăn và luôn luôn ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Cùng với đó, hàng năm công ty còn phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tổ chức tập huấn trang bị kiến thức phòng chống cháy nổ cho cán bộ nhân viên, tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy cho công nhân trực tiếp bán hàng ở các cây xăng dầu. Anh Hoàng Quốc Dũng, cửa hàng trưởng cửa hàng số 33 cho biết.
Đơn vị thì bán mặt hàng xăng dầu cháy nổ là một mặt hàng rất nguy hiểm, cho nên là đơn vị đấy coi là thường xuyên nhiệm vụ, thường xuyên liên tục về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhất là những cái quy định phòng cháy chữa cháy đã được công ty trang bị theo quy định của phòng cháy chữa cháy và đã được để đúng nơi quy định, biển báo biển hiệu để đúng nơi quy định. Ngoài ra thì công ty cũng đã tổ chức học tập luật phòng cháy chữa cháy, rồi là được phòng cháy chữa cháy cấp giấy chứng chỉ. Thế còn hàng năm thì đơn vị đã thường xuyên đã thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, phương án phòng chống cứu nạn cứu hộ. Đấy, đơn vị coi đây là cái nhiệm vụ thường xuyên, cho nên là liên tục đấy, anh em đã học tập và đảm bảo suốt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Hàng năm công ty bán ra thị trường hàng chục tấn xăng dầu, ga, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Từ đầu năm 2023 đến nay, công ty đã xuất bán được gần 42.400 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu gần 800 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 71 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Chị Nguyễn Thị Huyền, Phó trưởng phòng kỹ thuật công ty xăng dầu Yên Bái nói.
Công ty cũng có một cái hệ thống các văn bản quy phạm, các văn bản về nội quy, quy định, quy chế, nhưng quy định liên quan đến công tác an toàn phòng cháy cháy, cứu nạn cứu hộ để áp dụng cho toàn bộ các hệ thống cơ sở dưới cửa hàng thực hiện. Và thứ hai điều đó là hàng năm là công ty tổ chức cái chương trình như là huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái để tổ chức bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cũng như là diễn tập các chương trình diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có phối hợp chuyên ngành. Đồng thời là các cửa hàng cũng tự tổ chức diễn tập, cũng quy định là các cửa hàng tự tổ chức diễn tập. Còn liên quan đến cái cơ sở hệ thống vật chất ấy, thì hàng năm là công ty đều trang bị rà soát, kiểm tra và trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, ví dụ như là bình bọt, bình khí, rồi là chăn cứu hỏa. Còn các kho ga là sẽ có thêm là cái thiết bị báo rò rỉ khí ga để tổ chức cái phục vụ sẵn sàng cho cái việc cứu chữa cháy khi mà có sự cố xảy ra.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, công ty xăng dầu Yên Bái sẽ tiếp tục có những giải pháp tích cực để chủ động nguồn hàng không để thiếu, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững, phấn đấu đạt doanh thu gần 900 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 80 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Hoa, sinh năm 75, chấp hành viên thuộc chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời tiến hành khám xét phòng làm việc và chỗ ở của Trần Thị Hoa. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận được đơn tố cáo của ông Triệu Quốc Việt, trú tại phố Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh, tố cáo bà Trần Thị Hoa, chấp hành viên của chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, đã cố tình thực hiện thi hành án sai bản án, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh có nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam khoản nợ theo các hợp đồng thế chấp, tổng số tiền trên 96 tỷ đồng. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh đã chấp hành đầy đủ việc thanh toán. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài và gặp rủi ro trong kinh doanh, việc thanh toán nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng bị gián đoạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh đã phải đi đến quyết định cuối cùng xử lý tài sản bảo đảm của khoản vay do chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái thực hiện. Trong quá trình thi hành quyết định số 01 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của chi cục thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, chấp hành viên Trần Thị Hoa đã thiếu trách nhiệm trong việc kê biên thẩm định, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản không đúng, gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản cho các bên đương sự. Sau hơn 4 tháng điều tra, ngày 11 tháng 9 năm 2023, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Thị Hoa.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 290 ca sốt mò. Riêng trong tháng 8, số ca mắc tăng, ghi nhận 106 ca, tăng 57 ca so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 12 ca so với tháng 7, trong đó có 1 ca tử vong. Bệnh nhân tử vong là nữ 16 tuổi, dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu. Nguyên nhân tử vong là do bệnh nhân đến viện khám và điều trị muộn. Khi đến bệnh viện, các triệu chứng bệnh đã rất nặng nề, tình trạng bệnh lý diễn biến nhanh, kèm theo các biến chứng sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, chảy máu tiêu hóa, tiên lượng rất xấu và tử vong sau một ngày điều trị. Sốt mò hay còn gọi là bệnh sốt ve mò, sốt rừng, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, nhưng hay gặp ở người lao động. Sốt mò không lây từ người này sang người khác, bệnh do vi khuẩn gây nên. Chúng sống ký sinh chuột, gà và truyền sang người qua vết đốt. Dấu hiệu mắc là sốt cao kéo dài, đau đầu dữ dội, da niêm mạc sung huyết, phát ban, vết loét ngoài da, đặc trưng có ấu trùng mò đốt, sưng đau hạch ngoại vi gần nơi vết loét. Đặc biệt, người mắc dễ tử vong khi bệnh vào giai đoạn nặng, biến chứng suy phủ đa tạng, nhưng vẫn không tìm được vết mò đốt để chẩn đoán chính xác. Để chủ động phòng chống bệnh sốt mò, cách tốt nhất là thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở, diệt chuột, phun hóa chất diệt côn trùng, vệ sinh chuồng trại gia súc gia cầm, rắc vôi bột, phun hóa chất. Để hạn chế nơi trú ngụ phát triển của tác nhân gây bệnh sốt mò, sử dụng bảo hộ lao động, không nằm ngủ nghỉ trên bãi cỏ, bìa rừng, nương đồi khi đi làm, tắm giặt thay quần áo sau khi đi rừng làm nương rẫy về. Khi có các triệu chứng nghi ngờ sốt cao không rõ nguyên nhân, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và được tư vấn điều trị kịp thời.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo hãng thông tấn TASS của Nga, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Komsomol on Amur, một thành phố công nghiệp vùng Viễn Đông của Nga để thăm một nhà máy sản xuất máy bay quân sự và dân sự. Theo hãng TASS, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã di chuyển bằng tàu hỏa từ Vostokny, sau đó có cuộc gặp Tổng thống Nga Putin. Dự kiến ngày 16 tháng 9, ông Kim sẽ đến Vladivostok để thị sát hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga. Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời của lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Triều Tiên vào thời gian thích hợp. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra lời mời tại tiệc chiêu đãi ngày 3 tháng 9 với sự tham dự của quan chức cấp cao hai bên. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Putin đề cập đến lịch sử phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Nga và Triều Tiên. Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ giữa Triều Tiên và Nga trong thời đại mới với xu hướng ổn định và hướng đến tương lai.
Truyền thông Anh cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh cung cấp để tấn công thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ngày 13 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một xưởng sửa chữa tàu ở thành phố cảng Sevastopol của hạm đội Biển Đen của Nga lần lượt bị tấn công bởi tên lửa Ukraine và tàu không người lái. Nga đã đánh chặn một số tên lửa và phá hủy toàn bộ tàu không người lái. Vụ tấn công làm 24 người bị thương và làm hư hỏng hai tàu. Tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp cùng phát triển. Các mẫu khác nhau có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Hồi tháng 5, Anh tuyên bố sẽ cung cấp loại tên lửa này cho Ukraine. Sau đó, quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng thường xuyên trong các cuộc tấn công.
Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa thông báo đợt tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp, đưa lãi suất lên mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Theo đó, ECB đưa mức lãi suất cơ bản lên mức 4%. Đây là mức cao chưa từng có kể từ năm 1999. Quyết định tăng lãi suất đến sau khi có nhiều bằng chứng cho thấy châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát kéo dài. ECB dự báo rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức trên 3% trong năm tới. Trong thông điệp gửi tới Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cũng thừa nhận rằng lạm phát tại Eurozone vẫn duy trì ở mức cao và không thể nhanh chóng giảm xuống mục tiêu 2% mà ECB đã đề ra.
Ngày 14 tháng 9, Văn phòng Quốc vương Maroc thông báo khởi động chương trình xây dựng 50.000 chỗ ở mới tại 5 khu vực bị ảnh hưởng trong trận động đất lịch sử xảy ra tối 8 tháng 9 tại miền trung nước này. Theo thông báo của Văn phòng Quốc vương Maroc, hơn 50.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại một phần trong trận động đất vừa qua. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo nơi ở an toàn cho những người bị dân mất nhà cửa trong động đất. Trước mắt, chính phủ Maroc hỗ trợ tài chính trị giá 14.000 đô la cho mỗi gia đình có nhà bị phá hủy hoàn toàn để sớm ổn định cuộc sống. Cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho rằng khoảng 100.000 trẻ em Maroc bị ảnh hưởng trong trận động đất đêm 8 tháng 9, trong đó 20.000 trẻ bị mất nhà cửa. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết khoảng 300.000 người bị ảnh hưởng trong thảm họa động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ qua tại Maroc. Tính tới nay, trận động đất này đã khiến hơn 9.000 người thương vong.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mới đây FIFA đã công bố danh sách rút gọn 12 ứng viên cho giải thưởng FIFA The Best 2023, hay còn được biết với cái tên cầu thủ xuất sắc nhất FIFA. Messi và Erling Haaland nằm trong số những ứng cử viên cho giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA năm 2023, trong khi Ronaldo không có tên. Với cú ăn ba lịch sử ở mùa trước bao gồm Ngoại hạng Anh, FIFA Cup và Champions League, Man City chiếm một nửa trong danh sách đề cử của FIFA. Đội bóng chủ sân Etihad đóng góp tới 6 cầu thủ gồm Haaland, Alvarez, De Bruyne, Rodrigo Bernardo Silva và Ilkay Gundogan. Trong đó Haaland được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho FIFA The Best 2023. Dù màn trình diễn ở World Cup 2022 không nằm trong khoảng thời gian đánh giá của FIFA The Best 2023, Messi vẫn nằm trong danh sách đề cử. Siêu sao người Argentina đã vô địch cùng đội bóng cũ PSG. Đồng đội cũ của Messi là Kylian Mbappe cũng được đề cử. Tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Al Ittihad của Karim Benzema đã trải qua trận đấu khá vất vả trên sân của Al Ahly. Al Ahly với lợi thế sân nhà đã thi đấu song phẳng trước Al Ittihad. Hai đội đều chơi cởi mở và tung ra một số cú sút về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, bảng tỷ số giữ nguyên hai con số đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, Al Ittihad dần kiểm soát thế trận và bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành của Al Ahly. Sau rất nhiều nỗ lực, Al Ittihad cuối cùng cũng tìm được bàn khai thông bế tắc nhờ công của cái tên được kỳ vọng nhất là Benzema. Phút 72, tiền đạo người Pháp thể hiện bản năng sát thủ vòng cấm bằng pha chọn vị trí đón đường truyền từ đồng đội rồi dứt điểm trong tư thế khó, hạ gục thủ môn đội chủ nhà. Đúng vào những phút bù giờ cuối trận, Buka của Al Ahly dứt điểm cận thành tung lưới Al Ittihad sau một pha lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà vì lỗi việt vị. Thắng nghẹt thở, Al Ittihad tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau De Bruyne với 15 điểm sau 6 trận. Hơn Al Ittihad của Neymar khoảng cách 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Lãnh đạo câu lạc bộ MU quyết định loại Nelson Sancho ra khỏi đội 1, bắt tập riêng trong thời gian chờ đợi hình thức kỷ luật từ câu lạc bộ. Trang chủ MU vừa đưa ra dòng thông báo ngắn về Jadon Sancho trước thềm cuộc đón tiếp Brighton trên sân nhà Old Trafford. Cầu thủ chạy cánh người Anh tuyên bố mình bị biến thành vật tế thần sau khi huấn luyện viên Ten Hag chỉ trích thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp. Dòng phản ứng gây chấn động trên mạng xã hội mà Jadon Sancho viết sau trận thua Arsenal tạo ra thách thức công khai với Erik Ten Hag. Được biết, hai thầy trò cùng lãnh đạo MU đã gặp nhau ở Carrington để cố gắng giải quyết mâu thuẫn nhưng không đạt kết quả.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.